cha cuộc đời trong hoa, dâng lên cha lời ru thiết tha, dâng lên cha trái tim nghẹn ngào, dâng lên ngài niềm vui xôn xao, dâng lên cha buồn đau xác thân, dâng lên cha tình thương ân cần, dâng lên cha sớm khuya lao nhọc, dâng lên ngài buổi sáng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây, ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đứng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, chúng ta đã bước sang Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Mùa vọng là mùa gì? Mùa vọng là mùa gì? Hả? Mùa vọng là mùa gì? Là mùa mong, mùa đợi, mùa chờ. Khi tôi vọng, khi tôi ngóng, khi tôi chờ, khi tôi đợi một ai. Thì với các bạn, ví dụ mà các bạn có hẹn với người yêu, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 12, 6 giờ rưỡi lễ xong thì 7 giờ rưỡi hẹn người yêu ở công viên Lê Thị Riêng chẳng hạn. Thế thì 7 giờ rưỡi tôi sẽ làm lễ cho nó kịp để các bạn ra, mà các bạn hẹn người yêu. Mà các bạn chờ từ lúc 7 rưỡi đến 8 giờ mà người yêu không đến, hoặc là trong lúc mà trước cái giờ hẹn, tâm trạng của các bạn thế nào? Ai đã có kinh nghiệm đấy chia sẻ cho mọi người coi. Ai đã có kinh nghiệm mà hẹn người yêu mình không? Ai có kinh nghiệm đó không ạ? Có không? Chắc chắn là nhiều người có kinh nghiệm rồi. Cái giây phút mà đợi chờ, mình cảm thấy nó náo nức, có không? Cảm thấy nó vui vui, mà cảm thấy nó hồi hộp, cảm thấy nó hớn hở, và cũng cảm thấy hơi lo âu. Nó vừa vui vừa buồn, vừa phấn khởi vừa lo âu, nó đan xen với nhau làm các bạn khó mà diễn tả lắm. Mà nhất là mà các bạn lại phải hát cái bài mà hẹn chiều nay mà sao không thấy em chẳng hạn, thì lúc đó thì sẽ là cái gì? Gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Thì rất buồn lắm thưa các bạn, nếu mà người yêu mình không đến. Cho nên khi các bạn hẹn hò với ai, các bạn thấy rằng trong mình mang cái tâm trạng náo nức, đồng thời lo rồi sợ, rồi thì lại phấn khởi, nó cứ đan xen với nhau như vậy. Vì chỉ sợ người ta không đến, rồi thì không lúc biết là lúc mà đến thì nói cái gì đây, rồi thì sẽ làm gì đây. Nó náo nức, nó háo hức, mà nó lại cứ lo sợ sợ như vậy. Ở đây có mấy người ở nước ngoài về Việt Nam chẳng hạn, lần đầu tiên mà về thăm quê hương mình thì cái tâm trạng như thế nào bạn? Bạn có thể lên đây chia sẻ cho mọi người được không? Phải không? Được không? Được không? Được không? Nào bạn lên đây đi, rồi mạnh dạn lên đây cho một tràng pháo tay, mời người đó lên đây thử chia sẻ với mọi người coi. Bạn đó, phải không? Đó, lên đây. Lấy đây. Lên đây. À, bạn lên đây, bạn chia sẻ cho mọi người coi cái bạn giới thiệu cho bạn biết tên bạn là gì, bạn bao nhiêu tuổi, bạn từ đâu đến.
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Teresa Nguyễn Thanh Hồng Trâm, 42 tuổi, con ở Mỹ mới về.
À, bạn xa Việt Nam bao nhiêu năm rồi?
Dạ con xa Việt Nam được 10 năm rồi.
10 năm rồi. Lúc mà bạn về Việt Nam, lúc trước khi về và đến lúc về, cái tâm trạng bạn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ khi mà con chuẩn bị về Việt Nam á, thì tâm lý là khi mà về đây á, thì quà cáp rồi bạn bè rồi họ hàng nó háo hức lắm, giống như là nó mong chờ một cái gì đó từng ngày một để mà mình bước lên máy bay mà về Việt Nam. Khi mà đi trên máy bay mà đi về đó thì nó mệt lắm, tự vì nó ngồi trên máy bay 20 tiếng đồng hồ mà nó không ngủ được, ngồi cái ghế nó rất là chật, ăn thì cũng tự vì không có quen với lại cái mùi vị của nó nên ăn cũng không có ngon. Nhưng mà khi bước sang đến cái châu Á mình là ngồi chờ ở Singapore đó, ngồi nó hồi hộp lắm, chờ từng giờ một để mà mong để về tới Việt Nam để gặp tất cả mọi người.
À, theo tôi đoán biết là ngoài cái việc bạn háo hức về Việt Nam để là thăm lại gia đình, bạn còn có một cái háo hức khác, cái mong chờ khác để gặp một đấng mà bạn đã có thể nghe từ bên Mỹ về lòng thương xót của Chúa trên trang web tinvui.info, rồi qua những tài liệu, những CD, những sách báo, hình ảnh gửi qua. Bạn biết đến lòng thương xót Chúa và chính đó là cái động cơ thúc đẩy bạn về Việt Nam. Bạn chia sẻ cái cảm nghiệm ấy cho mọi người.
Dạ, hồi đầu năm vừa rồi con có về Việt Nam, con thăm bà ngoại con bị bệnh nặng. Thì con được một cô bạn giới thiệu cho con là tới nhà thờ Chí Hòa lòng thương xót Chúa. Thì con đi được một lần và con trở về Mỹ. Thì con lên trang web tinvui.info, con nghe những lời của cha giảng và những chứng nhân chia sẻ. Thì con rất là xúc động. Và con mong mỏi là một, con không biết tự gì mới về đây, không biết là lần nào mình sẽ trở về Việt Nam lần nữa. Thì trong lòng cũng mong lắm, mong không biết là cuối năm hay sang năm hay là năm nữa là mình sẽ về Việt Nam để cùng đồng hành với cha, với các bạn đi chia sẻ. Thì vừa rồi tháng 6 mẹ con có về Việt Nam thăm bà ngoại của con. Thì từ lâu rồi con luôn cầu nguyện là con xin cho mẹ của con trở lại đạo. Tự vì gia đình của con ngày xưa là không có đạo. Con trở lại đạo lúc năm con 11 tuổi. Thì trong những năm đó gia đình còn đói kém và khó khăn rất là nhiều. Nhưng con cứ chỉ có một mình con là đồng hành. Và con luôn cầu nguyện là xin cho con đừng có rời xa Chúa. Thật là Chúa Thánh Thần đã soi sáng chỉ dẫn cho con. Tự vì trong gia đình không có đạo thì một mình con nó bơi thì nó khó khăn lắm. Tự vì nhà thì không ai có đạo hết, không ai hướng dẫn mình hết. Con chỉ có những người bạn thân rồi luôn khuyên và thúc đẩy con để đi tới với Chúa nhiều hơn. Và con cầu mong là xin cho gia đình của con tất cả mọi người trở về. Thì mười mấy năm sau Chúa đã thực hiện để đưa cho gia đình con trở về. Bà ngoại con cũng về, trở về với Chúa. Rồi mẹ con, rồi con hướng dẫn cho hai đứa cháu của con cũng trở về. Và chồng của con, chồng của con rất là khó mà thuyết phục được ảnh là quay trở về với Chúa. Thì con chỉ có cầu nguyện thôi, con cầu nguyện. Rồi một hôm đi con đi tới nhà thờ Chúa Cứu Thế, con cầu xin rồi con gặp cha. Thì cha chỉ nói rằng là thôi bây giờ tới đây cha chỉ mong là tới đây để nghe thôi, cha không có bắt ép. Thì chồng con cũng đi sau rồi nghe học hết 3 tháng rồi tự động ảnh lại xin trở về đạo. Con mừng lắm, con rất là mừng. Nên bởi vì bây giờ ha, con chỉ còn có mẹ của con thôi. Bên đó các bác cũng biết tự vì cái vật chất nó rất là đầy đủ, nó không có khó khăn. Khi về già thì có chính phủ lo hết rồi. nhưng mà con không có biết cái gì để mà báo hiếu cho mẹ, cho bố của con, từ vì bố con mất rồi. Mà con chỉ nghĩ đến cái tâm linh thôi, nghĩ đến cái linh hồn khi nào mà chết sẽ đi về đâu. Thì con cầu xin làm sao cho mẹ của con được quay trở về với Chúa. Một ngày nào đó Chúa sẽ rước cho mẹ con về một chốn bình an, không có phải khổ cực. Thì con cầu xin, con có viết thư và chia sẻ với cha, và cha đã cầu nguyện cho con. Và tháng 6 vừa rồi mẹ con đó về và đã chịu phép rửa tội. Con rất là mừng và con xin cảm tạ Chúa, cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Thưa các bạn, lời Chúa mời gọi là hãy sửa con đường để đón Chúa. Mà cái con đường đó mỗi một người phải gặp được Chúa. Mà làm sao gặp được Chúa được nếu không có một người đi trước là Gioan Tiền Hô để dọn đường cho Chúa. Mỗi người chúng ta cũng sẽ được mời gọi và trở thành những Gioan đi loan báo cho người khác biết về Chúa. Người chị em của chúng ta đây là người mà được Chúa cho quay trở về với Chúa lúc 10 tuổi, mà gia đình toàn là người không công giáo thôi. Và chính chị lại trở thành một Gioan Tiền Hô, làm cho bà ngoại của mình quay trở về, mẹ của mình quay trở về, chồng của mình quay trở về, những đứa em của mình quay trở về. Và hôm nay về thăm Việt Nam, đồng hành có người mẹ mà được ơn quay trở về như thế nào, mời chị lên đây để chia sẻ cho mọi người. Chị được ơn quay trở về và Chúa chữa lành chị ra sao? Chị biết Chúa nhiều nhưng mà chưa quay trở về. Đến lúc mà có Gioan Tiền Hô loan báo thì lúc đó chị được ơn quay trở về và được ơn chữa lành. Chị chia sẻ cho mọi người ơn quay trở về làm con Chúa vui như thế nào và được Chúa chữa lành bệnh tật ra sao?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Teresa Lê Thị Hoa, năm nay 64 tuổi, con ở Mỹ. Hôm tháng 4 vừa rồi con có về thăm mẹ con. Đó thì là ngày hôm mà con về thì là ngày hôm sau thì con đi với cô bạn đến nhà thờ Thiên Ân. Đó, thế xong rồi là con không hiểu sao con mấy chục năm nay con lúc nào con cũng cầu nguyện hết mà con chưa bao giờ con có cái ý định là trở về hoặc là rửa tội. Thế là tháng tư là con về con ở con thăm mẹ con được 2 tháng. Đến tháng 5 thì là con quyết định là con qua bên dòng Đa Minh con xin học và xin rửa tội. Đến đầu tháng 6 con rửa tội và đến cuối tháng 6 con trở về. Đó thì con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Lúc bây giờ thì khi mà con về thì cái chân của con không đi được. Đó, mấy năm trước thì là đã ngồi xe lăn rồi, bị bệnh gãy chân đã ngồi xe lăn rồi. Thì con nhờ cha viết cầu nguyện đến tháng 6 con trở về. Mà tại sao tự dưng cái chân con nó cứ bớt dần hồi nào á, sau 2 tháng con trở về Mỹ. Con mới nói với lại bé Hồng Trâm rằng là má bây giờ tự nhiên cái chân của má rất là khỏe, má không hiểu sao nữa. Thì bây giờ thôi búc vé lại về tiếp đi. Thế là hôm nay con có mặt. Và khi mà con về đến đây thì con chỉ ước ao rằng là đi với cha một lần. Đó, để cho biết chia sẻ đó công tác bác ái. Đó thì là con về là hôm thứ 6 tuần vừa rồi, là thứ 7 là con đi với cha ngay đi Hậu Giang. Đó, cứ lênh đênh trên sông hết 2 đêm. Đó thì là con mang cả con đó, già vợ rất là khỏe. Đó này, con mang cả con bé cháu ngoại của con nữa. Đó để cháu cũng vô cùng.
Thưa anh chị em, máy to lên chút. Thưa anh chị em, mở to lên để nó hú, mở nhỏ lại, mở to lên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có những Gioan Tiền Hô đi trước để dọn đường, và người chị em này đã gặp được Chúa. Chúa cứu về mặt tâm hồn, Chúa cứu về mặt thể xác. Cái điều quan trọng khi mình đến với Chúa, cái điều cần thiết nhất đó là ơn cứu chữa về mặt phần hồn, để ta nhận biết Chúa, để ta trở thành cái con đường đến được với Chúa. Và khi Chúa cứu chữa phần hồn thì Chúa cứu chữa cả những phần xác, những bệnh tật nữa, để cho trở thành những chứng nhân làm cho mọi người nhận biết Chúa. Người chị em của chúng ta đây là bé Trâm, sau khi mà đã cầu nguyện cho bà, cho mẹ, cho chồng, cho em của mình trở về với Chúa, thì cuối cùng cô ấy mới nghĩ đến bản thân mình, và cô ấy được Chúa chữa lành một cái căn bệnh rất là khó nói nhưng mà cũng rất là đau đớn. Con mạnh dạn chia sẻ cho mọi người cái ân huệ ấy.
Dạ, con bị cái chứng bệnh là táo bón, con bị lâu lắm rồi, bị 20 mấy năm nay. Mà mỗi lần mà con đi con rất là đau bụng, con đau khủng khiếp lắm. Con phải nhiều khi nó đau quá, con phải giống như là con nhéo người, con cắn người, con làm một cái gì đó nó đau phải ngang ngửa bằng cái bụng của con á, để cho con nó bớt đi, con không có cảm giác. Thì khi mà nó đau như vậy á, khó đi lắm. Rồi mình phải nín thở một hồi rồi mới đi được, mà một tuần con chỉ đi được có một lần thôi, nên con khó chịu lắm. Khi mà con về Việt Nam, con cũng quên mất đi cái bệnh của con. Rồi khi con trở qua Mỹ, con nói chuyện với cô bạn, rồi con mới sực nhớ ra, con xin cô là nhắn tin với cha để cầu nguyện giùm cho con. Thì lạ thay, khi mà cha cầu nguyện cho con cái đêm hôm đó, sáng hôm sau con đi một cách rất là bình, nó thanh thản lắm, nó không có đau bụng, nó không còn gì. Mà từ ngày đó trở đi con không có còn đau bụng nữa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con rất là nhiều.
Hallelujah. Xin cảm ơn hai chứng nhân đã lên đây chia sẻ với chúng ta. Từ bên đất Mỹ trở về Việt Nam, trở thành những tiền hô. Ước mong rằng mấy các bà, các chị, các em cũng đã đi loan báo cho người khác, trở thành những doan tiền hô đi về, trở về đất Mỹ của mình và loan truyền cho mọi người, làm chứng cho mọi người biết rằng tin mừng cứu độ là Đức Giêsu Kitô, đấng nhiều lòng thương xót, một Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa mà nhẫn nại đợi chờ chúng ta. Như trong bài đọc 2, anh em sốt ruột mong đợi là không biết ngày nào giờ nào Chúa đến. Chúa kiên nhẫn với anh em là để cho anh em có cơ hội mà quay trở về. Vì thánh ý của Chúa là muốn cứu độ hết tất cả mọi người. Ta sốt ruột, lạy Chúa, bao giờ Chúa mới đến? Bao giờ Chúa mới ra tay? Bao nhiêu kẻ dữ, bao nhiêu kẻ gian, bao nhiêu kẻ ác nó cứ lộng hành, bao nhiêu những người lành cứ bị thiệt thòi. Tại sao Chúa không ra tay đi? Tại sao cái ngày Chúa đến mà xé trời ấy, mà làm cho những người gian ác đó phải sáng mắt ra, sao Chúa không làm? Kinh Thánh nói Chúa kiên nhẫn đợi chờ vì Chúa thương xót những con người ấy, cho họ có cơ hội, có điều kiện để quay trở về. Như người chị em vừa mới lên chia sẻ, biết Chúa rồi nhưng mà suốt mấy chục năm vẫn không muốn, chưa muốn rửa tội để làm con của Chúa. Đến bây giờ 60 mấy tuổi mới được ơn ấy, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ chị để Chúa ban ơn phần hồn và ban ơn phần xác. Cho nên thưa anh chị em, qua những biến cố trong cuộc đời của mình, các bạn hãy vững tin vào Chúa đi. Có khi ta cảm thấy buồn lắm, có khi ta cảm thấy chán lắm, có khi ta cảm thấy thất vọng lắm. Tại sao Chúa không đến? Tại sao Chúa không ra tay? Tại sao mà con cứ hát trời cao hay đổ sương xuống, mà sao sương không có xuống vậy, mà toàn là mưa đá nó xuống không hả? Phải không? Tại sao con cứ cầu xin hồng ân Chúa bao la mà không thấy hồng ân đâu, toàn là thấy tai họa nó dồn dập, nó đổ xuống trên cuộc đời của con. Có lúc ta cảm thấy buồn, có lúc ta cảm thấy thất vọng, có lúc ta cảm thấy chán nản, có lúc ta cảm thấy muốn bỏ cuộc. Thưa anh chị em, ma quỷ luôn luôn là cám dỗ ta về cái đường ấy. Luôn luôn cám dỗ ta rằng Chúa đi vắng rồi. Nó luôn luôn cám dỗ ta rằng thôi, hơi đâu mà làm những việc lành phúc đức làm cái gì cho nó mất công, hơi đâu mà nhẫn nhục chịu đựng làm cái gì, cứ làm tới đi, cứ ăn chơi đi, cứ xả láng đi, cứ nhậu đi, cứ nhảy nhót đi, Chúa còn lâu mới tới, hay là Chúa ngủ quên rồi, Chúa đã bỏ loài người rồi. Ta bị ma quỷ nó cám dỗ cái đó mà đôi khi ta không biết. Thưa anh chị em, ta cứ nghĩ rằng Đây là cái suy nghĩ tự nhiên của ta. Cái suy nghĩ tự nhiên của ta đã bị cong rồi, đã bị sai rồi, đã bị lạc rồi. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta uốn nắn lại cái con đường ấy, uốn nắn lại những suy nghĩ sai trái ấy, những suy nghĩ lệch lạc ấy, những suy nghĩ tiêu cực ấy, những suy nghĩ mà làm cho con người ta bị trùng xuống, bị nặng lòng xuống, không cười được, không vui được, không tươi được. Mà nhập lễ ngày hôm nay mời gọi chúng ta là ngày Chúa đến rồi, lòng anh em hãy hỉ hoan lên, hãy vui lên, hãy phấn khởi lên. Chúa sẽ đến như là người mục tử chăm sóc chúng ta. Chúa chăm sóc từng con chiên một, chứ không bỏ rơi ai đâu. Hãy tin vào Chúa đi, hãy quay về với Chúa đi, hãy sửa lại cái con đường của mình đi, hãy thay đổi những cái suy nghĩ của mình đi. Những suy nghĩ nặng nề, những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ bi quan, những suy nghĩ mà nó làm cho lòng ta nặng, những suy nghĩ mà làm cho ta không muốn làm gì cả, những suy nghĩ mà nó làm cho ta xa rời anh em, xa rời Thiên Chúa. Mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân thứ hai, một người từ Mỹ về, đây là một người từ Việt Nam ra, để cho các bạn trẻ thấy rằng ngày hôm nay có những người trẻ sau khi mà họ đã trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc đời của họ, một là họ sẽ quỵ ngã luôn, không đứng dậy nổi nữa, mà hầu hết chúng ta dễ bị cái đó. Và bạn bè nó hay xúi, ma quỷ nó hay xúi ta: Chúa bỏ mày rồi, theo Chúa làm cái gì, ăn chơi đi, xả láng đi, rồi cũng chết mà thôi. Ngược lại, cũng có những người đã vươn lên từ những thử thách, từ những cám dỗ ấy, để mà đứng vững trước mặt chúng ta, làm chứng cho quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người bạn này. Con chia sẻ cho mọi người biết tên con là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và con làm gì.
Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin được gửi đến cha và toàn thể cộng đoàn là kính chúc sức khỏe và nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân xuống cho tất cả mọi người. Dạ, và đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn cha cho phép con đứng ở đây để có thể chia sẻ và cũng như là làm chứng về tất cả những gì mà con đã cảm nghiệm về Chúa. Và bây giờ sau đây là con sẽ giới thiệu về con. Con tên là Maria Hoàng Thị Ánh Hồng, năm nay con 25 tuổi và hiện tại con là quản lý cho một công ty thể dục của nước ngoài chuyên về thương hiệu. Và nhà con ở Huỳnh Văn Bánh, giáo xứ Tân Hòa. Và sau đây con sẽ chia sẻ về biến cố của con. Thì gia đình của con năm 2000, ngày 17 tháng 3 năm 2010 thì ba con đã qua đời trong một cơn bệnh đột quỵ. Và ngày 11 tháng 9 năm 2011 mới đây thôi thì chị của con cũng đã qua đời trong một cơn bạo bệnh, đó là xơ gan cổ trướng và lao phổi. Và qua hai cái biến cố đó thì Chúa đã ban cho con, mặc dù qua hai cái biến cố đó thì tất cả những người ở đây, con tin chắc rằng nếu ai đã rơi vào trong cái tình trạng và hoàn cảnh của con đây thì sẽ rất là đau buồn và rất là mất mát. Đó chính là khi mà ba con qua đời sau một cái cơn đột quỵ, đó chính là khi mà cảm thấy như gia đình của con và ngay thậm chí cả con cũng rất là bỡ ngỡ và không có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng nào để có thể biết trước là ba con sẽ qua đời. Thì khi mà ba con qua đời như vậy thì con là mặc dù với cái thân phận yếu hèn và tội lỗi của con thì Chúa đã thương xót con và ban cho con được một cái ơn, rồi là con đã cảm nghiệm được cái giá trị cuộc sống. Và khi mà con đã cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót con như vậy, mặc dù con đã mất đi một người cha rất là thân yêu của con, nhưng Chúa đã giàu lòng thương xót của con. Chúa đã ban cho con được một hồng ân, đó là con cảm nghiệm về Chúa. Mà con đã phó thác tất cả mọi sự của con trong tay Chúa và con đã đặt Chúa làm chủ cuộc đời của con. Và chính vì con đã đặt Chúa làm chủ cuộc đời của con như vậy thì con đã nhận được tất cả những cái ơn lành của Chúa. Đó chính là từ cái công việc, từ cuộc sống, từ gia đình của con. Thì và qua cái biến cố chị con nữa, thì chị con đã qua đời như vậy thì con cũng cảm nghiệm về Chúa. Chúa đã ban cho con được một cái lòng sốt mến, là khi mà chị con sống ở trên trần gian này, chị con cũng đã có một cái lòng sốt mến vào Chúa, tin tưởng cậy trông vào Chúa. Nên khi chị con đã mất đi rồi thì con cũng đã cảm nghiệm được rằng chính Chúa cũng giàu lòng thương xót. Chính Chúa kêu gọi chị con về, nhưng với cái thân phận con cảm thấy là rất là đau đớn trên cõi đời này, nhưng mà con vẫn tin tưởng, con vẫn phó thác cậy trông vào Chúa. Và khi mà con làm chủ cái cuộc đời của con như vậy, là đặt Chúa làm chủ cái cuộc đời của con, thì con đã nhận được nhiều ân lành. Và con không biết phải nói như thế nào, nhưng mà con chỉ biết rằng khi mà con có thể con đặt Chúa làm chủ cuộc đời của con phó thác tất cả mọi sự trong tay Chúa, thì chính những cái lúc như vậy thì Chúa đã ban cho con có những cái mà cái sự cảm nghiệm về Chúa sâu xa hơn. Trước đây thì con cũng như những người và bạn trẻ khác, con chỉ lo công việc, con lo học hành, và con không có chạy tới với Chúa nhiều. Đi lễ thì con chỉ là như là một cái bổn phận, một cái trách nhiệm là chủ nhật, là mình chỉ biết tới ngày chủ nhật để mình chu toàn cái bổn phận về cái ngày chủ nhật đó thôi. Nhưng mà khi qua hai cái biến cố đó thì Chúa lại ban cho con, Chúa lại bù đắp cho con chính cái sự mất mát đó, thì Chúa lại ban cho con được, con cảm nghiệm được rằng khi con chạy tới với Chúa, mà bây giờ hiện tại nếu hàng ngày con chạy tới với Chúa bằng thánh lễ, con cố gắng con tham dự thánh lễ và con rước mình Chúa vào lòng để Chúa có thể nâng đỡ cái sự yếu hèn tội lỗi của tất cả thân phận của con. Và thì đó tức là tất cả những gì mà con có thể cảm nghiệm về Chúa. Và khi mà con đã đặt Chúa làm chủ của cuộc đời của con như vậy, thì con cũng được nhận được một cái công việc cũng rất là tốt đẹp. Con cũng có một cái vị trí, một cái địa vị ở trong xã hội so với cái tuổi của con bây giờ. Thì tất cả bạn trẻ thì ai cũng thích hết. Nhưng mà chính vì khi con đã phó thác, phó dâng cho Chúa như vậy, thì Chúa lại ban cho con những nhiều cái hồng ân như vậy. Nên vì thế con tin chắc rằng tất cả những cái bạn trẻ có thể ngồi ở đây, và khi có thể hiểu được và đặt Chúa làm chủ cuộc đời của mình rồi, thì tất cả những gì mà mình cầu nguyện Chúa, mình cầu xin Chúa một cách liên lỉ, thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời tất cả mọi người.
Cảm ơn một Joan Tiền Hô đến để loan báo cho chúng ta một tin mừng. Tin mừng đó là một Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của ta. Để Chúa làm chủ những biến cố cuộc đời của ta, đặt trường hợp như các bạn, như tôi cũng như các bạn, trong một năm mà ba mình qua đời mới tuổi 62 thôi, rồi chị ruột mình qua đời cũng tuổi 42 thôi, mà là những con người đạo đức, là những con người không có gì làm sai quấy, là những con người mà chân thành. Chúa rước bố của mình đi, Chúa rước chị ruột của mình đi. Cái tâm trạng của các bạn lúc đó như thế nào, mỗi người chúng ta sẽ thấy không có dễ đón nhận đâu. Và trước những biến cố ấy thì thường ta dễ bị gục ngã bởi ma quỷ, bởi Satan. Tôi luôn luôn rình rập và nói với ta rằng, đấy mày coi, Chúa của mày yêu thương mày như vậy mà để cho bố mày qua đời à? Rồi lại lấy luôn cả chị mày à? Mà bố mày có làm gì gian ác đâu? Tại sao những người gian ác kia nó vẫn sống phơi phơi đến 80, 90 ấy? Chị mày có làm gì xấu xa đâu mà sao phải qua đời? Trong khi đó những bà khác ăn chơi cờ bạc rồi thì đủ thứ, mà vẫn cứ sống đến 80, 90 ấy. Chúa của mày đâu? Chúng ta rất dễ bị cám dỗ về những cái đó. Rồi chúng ta dễ bị cám dỗ, nhất là bạn trẻ của mình. Khi vượt qua được cái đó rồi, cái cám dỗ thứ hai đó là thành công, làm mà có tiền, có địa vị, ta lại bị cám dỗ khác. Thôi, có tiền, có địa vị, còn trẻ, ăn chơi đi, vui thú đi, đi lễ với đọc kinh, cầu nguyện, làm cái gì, đúng không thưa các bạn? Hãy hưởng thụ đi, tội gì mà chia sẻ cho người khác. Có đứa nào nó chia sẻ cho mày đâu mà mày phải chia sẻ với đứa khác. Đó là cái cơn cám dỗ lúc ta lên cao, cũng như kiên cơm cám dỗ lúc ta bị xuống thấp. Lúc buồn ta cũng dễ bị cám dỗ, lúc vui thú của cuộc đời ban cho ta cũng dễ bị cám dỗ. Chỉ có một con đường duy nhất đúng, đó là con đường như bạn trẻ vừa nói, để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, để Chúa điều khiển cái suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ tiêu cực của các bạn đừng giữ lấy, mà hãy nói ra, hãy chia sẻ cho mọi người, rồi lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời hướng dẫn, để mình sống tích cực hơn, để mình thay đổi, sửa lại những cái suy nghĩ đó của mình. Vì chính những cái suy nghĩ ấy sẽ hướng dẫn hành động của bạn. Bạn suy nghĩ đúng thì bạn sẽ làm đúng. Bạn suy nghĩ sai sẽ đưa đến hành động sai quấy. Bạn suy nghĩ lệch lạc, bạn sẽ đi trật đường. Cho nên đừng bao giờ cố chấp trong suy nghĩ của ta, vì ma quỷ nó luôn cám dỗ ta trong những suy nghĩ cố chấp ấy. Tội tình gì mà phải như thế, theo Chúa làm gì để mà phải khổ như vậy? Rồi tội tình gì mà lại phải hy sinh, tội tình gì mà phải lễ lạy? Tuổi trẻ còn, tiền bạc có, sắc đẹp có, ăn chơi đi, hưởng thụ đi, rồi mọi cái ai cũng phải chết hết, tội tình gì mà phải làm như vậy? Cho nên chính những cái suy nghĩ đó là những cái điều mà nó nguy hiểm vô cùng, nguy hại vô cùng. Mở lòng mình ra các bạn, mở trí mình ra các bạn, để Chúa soi sáng, để Chúa hướng dẫn các bạn đi vào đường ngay nẻo chính. Hãy sửa lại cái con đường mà mình đang đi, nó sai rồi, uốn nắn lại đi, để cho suy nghĩ của Chúa, lời của Chúa hướng dẫn suy nghĩ của các bạn để đi vào con đường đúng ấy. Đi vào con đường đúng ấy, các bạn sẽ thấy được bình an giữa những thử thách của cuộc sống. Đi vào con đường đúng đắn ấy, các bạn sẽ thấy vui tươi giữa những thử thách của cuộc sống. Và đi đường vào con đường đúng đắn ấy, các bạn sẽ thấy niềm vui nó ở trong tâm hồn các bạn. Niềm vui ấy không ai cướp mất được. Như Đức Giê-xu nói, Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Bình an của Chúa ban là để Chúa hướng dẫn cuộc đời các bạn, chứ không phải bình an là bởi tiền nhiều, bạc lắm và tình vô như nước. Thầy ban cho các con niềm vui, niềm vui ấy không ai cướp mất được. Vì cái niềm vui ấy nó không dựa vào của cải thế gian hay không dựa vào bất cứ một ai khác, mà chỉ bám chặt lấy một mình Chúa mà thôi. Hallelujah! Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Giờ đây mời các bạn đứng lên để chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Tuyên xưng lòng tin vào một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Tuyên xưng lòng tin vào một Thiên Chúa đấng đến để sửa lại tất cả những cái gì chưa đúng, chưa hay trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của các bạn. Tuyên xưng vào một Thiên Chúa yêu thương các bạn trong mọi biến cố của cuộc đời, mọi thử thách của cuộc đời. Luôn có Chúa hiện diện và đồng hành với các bạn. Anh chị có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Các bạn thân mến, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta mở một con đường để Chúa đến. Chúa đến làm chủ cuộc đời của chúng ta. Với niềm tin tưởng ấy, ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện.